Thì thứ nhất á, thứ nhất là cái nghĩa thức là mình có bệnh. Thứ hai là tốt đẹp. Chữ xuống đây có nghĩa là tốt đẹp đây à. Ý nghĩa thứ ba nó thiện chỉ có cắt đứt cái điều xấu xa ở quá khứ, cắt đứt cái điều quá xấu xa trong hiện tại thôi, nhưng sự khôn khéo thì chắc là có. Nên chữ số nó có thêm ý nghĩa là khôn khéo, có thể nhận nè, nhưng mà làm công việc gì đó với cái người đó thì cái vấn đề nó khôn khéo. Ví dụ như quý vị giờ nói nè, tung lục nè, nó lục ra luôn. Quý vị cúng dường tiền đến sư xin nhận, đúng không? Sư có phạm luật không? Không biết biết trả lời sao đây, phải không? Cứ y pháp bất y nhân đi, cái nơi theo pháp luật thì nói chuyện đi, bất kể người đó là ai nha. Sư có phạm luật không? Có không? Sao không? Ai nói không hả? Vậy thì không nhận tiền bạc phạm ứng nói chuyện nghe dứt khoát. Trong chương 92 ưng đối trị, vị tỳ cô nhận tiền bạc là phạm ưng đối trị, không có bào chữa, không có cãi chối, không có tại bị nhân nhị gì hết, chuyện nó không xảy ra, tông luật không có chữa, nhưng được phép nhận với điều kiện như vậy vậy vậy, chuyện nó không có. Luật là luật, hiểu cái này không? Nhận để làm cái gì cái chuyện khác nữa, hiểu cái này không? Cũng giống như quý vị đưa con dao, cái người đó cầm con dao đi rừng mang theo con dao thì nó có thể là tự vệ, đúng không? Đúng không? Nhưng mà con dao nó cũng có thể trở thành là hung khí để giết người, đúng không? Thì cách sử dụng như thế nào, thì cái sử dụng nó tốt hay không tốt thì ta gọi là khôn khéo hay không khôn. Khôn khéo, hiểu cái này không? Vậy thì không nhận tiền phạm luật, đừng có chối, đừng có cãi, đừng công lắm khỏi. Luật là như vậy, là phải là như vậy, nhưng sau khi nhận tiền rồi đó, cái tai hại này nó có, đúng không? Và so với cái lợi dùng cái này để làm cái gì, cái lợi nó nhiều hơn thì cái hại nhỏ nhưng cái lợi lớn, thì lúc đó người sẽ chọn lấy. Hiểu chỗ này không? Quý vị hiểu rồi không? Cái nhận tiền để xây chùa, cái chùa có nhiều ông sư khác phải ở, đúng không? Thì cái lợi lớn, đúng không? Còn bản thân mình sao? Thì vi phạm giới, đúng không? Đúng chưa? Thì cái hại này hại nhỏ, đúng không? Nhưng cái lợi này là lớn, đúng chưa? Phải không? Nếu khéo léo đó thì cái này được gọi là khôn, khôn khéo nha. Thì sau này cái quả kia nhận tiền sao là thế nào, bị gì? Bị tổn thất tài sản. Nhưng cho người ta, đúng không? Tôi làm tôi chịu rồi, nhưng mà cái lợi đó là mấy ông si khác hưởng, mấy ông không có bị rồi, đúng không? Lúc đó nếu khéo léo thì mình phải có được cái tâm từ tâm bi nằm trong đó, mà từ bi có thể chứng đắc thiền, đúng không? Hiểu cái này không? Có nhiều khi giải tán tài sản hết đi rồi vô tu thiền chứng đắc thiền, được không? Được không? Mà giải hết rồi bố thí hết tài sản cho Bồ Tát, những kiếp xưa bố thí hết tài sản, đúng không? Người vô rừng xuất gia làm ẩn sĩ, một tu gia tập thời gian ra chứng được bát thiền, đổi tài sản này nhận lấy cái này, nhận không? Nhận không? Thì cái quả mà đi bố thí đó là cái quả ngày xưa cũng vi phạm về cái tài vật hết đó. Đó thì ra bây giờ tổn thất tài sản không thôi, mổ mắt cũng vậy à, hiểu không? Quý vị có hiểu không? Nó cũng bị tạo tổn thất tài sản, phạm luật là về tiền bạc đó là phải tổn thất tài sản, nhưng mà sử dụng tài sản đó để làm công ích nhờ lớn, thì sau đó mình sẽ hưởng được cái quả này. Cái quả này sau mình bị trả rồi thì cái quả này sẽ mình tiếp tiếp tục, hiểu chỗ này không? Ví dụ ngài chắc của ba la khi đi hành thiền á bị bệnh đau mắt, nước y nó thôi giờ ngài nằm xuống ngài nhỏ đi nó dứt khoát không, thì đánh đổi cặp mắt nó ngài chứng ba la đúng không? Mà đánh đổi cặp mắt nó do kiếp trước là cũng nổi giận lên là mù mắt người kia đúng không? Giờ nó dẫn đi cái nghiệp nó dẫn đi, phải vậy đánh đổi cái này. Nhưng mà nỗ lực tinh tấn nó thì chứng đắc được quả a la hán, đừng gục gục nữa, cứ vậy đi nha. Cho nên á, nghiệp báo hay là luật pháp là phải phân minh rõ ràng, không có chối, không có cãi, không có gì hết. Quý vị hiểu ý chung nói này không? Cái nào phạm chuyện đó cái phạm, nhưng cách sử dụng của mình như thế nào thì vấn đề đó cũng không khéo không không phải. Hiểu chỗ này không? Nếu ví dụ giờ quý vị nhận tiền nè, không nhận, tôi không nhận tiền, không nhận tiền, tốt không? Tốt quá rồi chứ, đúng không? Tốt quá rồi chứ, là muốn đi từ Vũng Tàu lên đây dạy chắc phải 2 tháng sau mới tới đây. Chứ gì nữa, phải đi bộ đúng không? Chứ đi xe rồi ai cho đi không đúng không? Mà muốn cho đi xong nữa, cho có gian nữa thì 4 giờ sáng mà muốn tới đây chắc khoảng 12 giờ trưa. Hiểu chỗ này không? Thì cái lợi của nó ít mà cái hại của nó nhiều. Hiểu chỗ này không? Thế nhận đi kệ. Để tới giải pháp cái đã đi. Mai mốt tiền bạc có mất nhưng mà trí tuệ mình được mở rộng ra. Hiểu chỗ này không? Cái nào nhân quả của nó sẽ đi do. Không có đem cái này trừ cái kia nha, tôi nói sư không, giờ sư không có đem, nó đem cái này để trừ cái kia nha, mà an toàn không có nha. Cái gì nó sẽ sàn thả theo cái đường lai của mình, không có đem trừ cái trừ cho nó. Nghĩa là con khéo là phù hợp với ý nghĩa này, cho nên phù hợp với trí tuệ, nó phù hợp với trí tuệ. Ý nghĩa con béo này có nghĩa là nó phù hợp với cái này, là dùng trí tuệ mình xử lý cái điều đó ra sao. Dùng cái trí tuệ để xử lý cái điều đó ra sao. Đây một cái điều mà chúng ta thấy á, cái khôn khéo á, chỉ khôn khéo thôi biến thù thành bạn, mà lại một cái khôn khéo thứ hai nữa nằm ở trong câu chuyện này nữa. Là có một lần ngàn kỳ đi từ ở trên núi Linh Thú đi xuống, nhìn thấy con ngạ quỷ mình trăng, người nó giống như là con trăng nè, cái ngọn lửa cháy, cái đầu nó cháy, cái ở giữa rồi mới từ đuôi rồi bắt đầu nó cháy, cái giữa rồi bắt đầu nó quay một cái lơ lửng hư không mà nó kêu khóc nè. Về bạch hỏi tôi cái đâu ta thấy rồi, mà con ngạ quỷ này tiền nghiệp của nó là đốt tóc Đức Phật một chết. Nào trước khi mà Đức Phật tới Đức Tôn ra xuất hiện đó, thì trên đó trong cái cõi như buồn này xuất hiện như vậy A La Hán mà tự Đức Phật một chết, thì có ông trưởng giả ông có mến mộ, ông cúng dường Đức Phật một chết, một cung thấp tên rất là tốt. Ông này cũng rất là giàu. Một hôm ông đi thăm ruộng, ông nhìn thấy trên bờ đê có một cái người trùm đầu lại, chân dính bùn. Ông mới nói là cái người này trong đêm mà chân dính bùn nghĩa chắc trong đêm làm cái chuyện mờ ám tốt đẹp rồi. Nói vậy xong bỏ đi, không ngờ cái người nằm trên bờ đê đó đó thức nghe vậy đó, ông dám nói tôi này nói kia hả? Rồi phù này con sẽ báo nè. Thì tên trộm đó đó lén đốt ruộng lúa ông phẩy là mà không thấy người nó thì ông lấy ruộng lúa cái thôi, chẳng có la hờ giận hét rồi nó định định nó chặt đứt chân bảy đàn bò của ông tử giả. Ông là ông tử giả này bị đứt chân bảy đàn bò, chẳng có la, chẳng có gì hết. Tức quá nó chọc con này giận lên, không thấy ông này giận, nó mới hỏi mấy người quen á, nói ông tử giả quý gì nhất. Nghe người quen nói ông tử giả không quý vậy, mà quý bằng cái cốc, cái hương thất mà ông cúng dường cho Công Sa Môn. Thì lúc đó cái tên nhân thợ này nó đợi cho đứa Phật Bồ Tát đi bác đi, nó lên tới nó châm lửa nó đốt cốc này luôn. Thì nó cốc cái quần lên, người ta tới chỗ lửa không kẹp nữa, ông tử giả đứng bờ ruộng nhìn xa xa. Mà cũng không có thấy buồn phiền hết. Cái tên trộm này mới chạy lên nói chủ có tiếc cái cốc lắm hả? Và chủ ghét cái người nào đốt cốc của chủ lắm phải không? Ông tử giả đấy không? Cô đang cảm ơn cái người đó. Đốt cái cốc này có cơ hội tôi xây cốc khác, tôi có bước kia. Cái người nào mà đốt cái cốc đó ha, cô đang cảm ơn họ. Nha. Người ta đang trộm, nó tưởng ông nói cho anh vui chứ không sao ông cảm ơn rồi. Thì sau khi đốt cốc á, nhà cái cốc mà nó đuổi xong á, ông cho người tới xây một cốc khác hoành tráng hơn. Nè. Rồi cái bữa mà ta khánh thành cái cốc này á, ông nói cái phước mà tạo dựng cái cốc này á, tôi chia đều hết tất cả. Nhưng mà đặc biệt tôi chia nhiều nhất cho cái người nào mà đốt cái cốc này. Nhiều nhất thì cái hành động đó là khô khéo không? Người ta đang chọn nó ngẫm đi trời ơi, cái ông này á, mình đốt ruộng ông 7 lần, chặt giò 7 đàn bò, đốt luôn cái cốc, ông cũng giận nữa. Mà ông làm phước xong còn chia phước mà cho mình nhiều nữa, mà chia phước đại chúng luôn chứ đâu phải là không chia một hai cá nhân đâu. Mà cái này mà mình không có sám hối ổng á, đầu mình bể 7 mảnh liền nè. Mới nói thưa chủ, con có chuyện mới chỗ, hỏi về chuyện gì? Nói thưa chủ, con chính là cái ngược thì đốt ruộng, chặt đàn bò, đốt cốc này đó. Và chủ cho con xin sám hối chủ tha lỗi cho con. Nó nói không, ngươi không có phạm vậy ta. Ngươi có phạm chăng là nghiệp báo của ngươi. Cái chuyện đó ta có tha lỗi cho ngươi hay không tha lỗi ngươi thì nghiệp báo của ngươi, nhưng mà ta vẫn tha lỗi, đó giờ ta không giận ngươi. Cho nên quý vị thấy người ta gây hấn với mình á, nghe, mà mình không giận người ta mới hay. Giận người khác là bình thường, chuyện đó ai làm cũng được đúng không? Có phải không? Người ta la mình la lại đúng không? Chuyện bình thường đúng không? Chuyện đó ai làm cũng được đúng không? Người ta la mình không la mới ghê. Có đúng gì không? Người ta nói dối được, mình nói dối là được, là chuyện bình thường đúng không? Người ta nói dối, mình không nói dối, mình mất kỳ thực chứ nè. Người ta đập mũi, cái mũi chích người ta đập cái bóp không? Chuyện đó ai làm cũng được, con nít 7 tuổi làm cũng được mà phải không? Mà mình không làm mới hay hơn nhé. Có đúng không? Kỳ thường đâu phải là phải đợi mà sẽ muốn tấn công. Phi thường nghe làm những chuyện mà người khác không làm được, đó là phi thường đúng không? Người ta tham mình không tham, phi thường không? Người ta sân mình không sân, phi thường không? Người ta si mình si hơn, phi thường không? Hiểu không? Người ta giữ giới không được, mình giữ giới được, mình phi thường không?
Thế thôi.
Cho nên thế là khô không kéo. Thì tên trộm nó thôi giờ nếu chủ tha lỗi cho con, gây chủ cho con á, con tình nguyện làm nô lệ suốt đời cho chủ. Nên chữ giả quá nè. Thôi ta tha lỗi cho ngươi đó, ta không nhận hờn không gì hết ngươi hết, nhưng nhận ngươi làm nô lệ ta không nhận. Mới sao kỳ chủ đã không nhận con, tha lỗi cho con sẽ làm nô lệ cho chủ trọn đời, chú không nhận là sao? Nói ta gặp ngươi thôi, ta chỉ gặp ngươi thôi, ta chỉ nói một câu thôi. Nghe. không có hại gì cho ngươi hết. Cái người này trong đêm chân dính bùn nó làm điều không tốt, có vậy không thôi mà ngươi đốt ruộng ta 7 lần, chặt đứt giò 7 cái đàn bò, đốt nguyên tóc, rồi ở trong quá trình ở chung trong nhà đúng không, biết đâu ta giận ta mắng ngươi thì lúc đó ngươi kế bên tay ngươi lụi ta là sao, hiểu chỗ này không? Thì đó là cúng cuồng khèo, tha là vẫn cứ tha nghe, nhưng mà thân cận không thân cận rất nguy hiểm. Cái này hiểu chỗ này không? Một câu nói đơn giản bình thường vậy thôi nghe, mà còn làm thiệt hại tài sản vậy, rồi ở chung trong nhà này có nhiều khi giận lên la cái lớn tiếng nặng tiếng đúng không, thì cái chuyện đó bỏ thuốc độc cho hồi nào đâu hay đó. Kẻ giết ta chính là kẻ ở bên nách ta nhớ, cái đó nó thể kẻ giết ta chính là kẻ ở cạnh ta đó. Không phải sao? Là cái nghĩa ba cái kia xuống là cô nghèo. Cái nghĩa thứ tư là vô tội. Và những hành động nào mà mình xét thấy không có tội, dù ý mình tốt, dù ý mình tốt nhưng thân ngữ của mình xấu nghe, ví dụ như bây giờ vậy, chuyện này trong đời cũng thường xảy ra, có một ông cai đúng không, trên ông cai nữa thì có ông giám sát đúng không, giám sát công trình đó, ông cai cai này đang phai vải ông công trình, và đứng với ông cai này á, còn hôm trời cái tật tái máy mà nó chôm đồ trong công trường ra bị bảo vệ không, mà cái tội này mà đưa ra đó, cái tội này mà đưa ra đó thì bị phạt rồi bị đuổi việc rồi bị truy tố nữa đúng không, tại ông trai thương thằng em nè mới xăm xăm vô nắm tát bóp, tao nói nhiều rồi nói hoài à, vô đây rồi làm đàng hoàng nữa, mày cứ cãi tao thì cái cơm trẻ đập gần tận. Thì cái người ở vậy thế này bị trừng trị rồi phải không, hiểu thế này không, buồn rồi bỏ, không có lập biên bản không về hết. Vậy thì cái người trai đó đối với người này ác hay xấu, ác hay là tốt, nếu như để lập biên bản rồi bị truy tố rồi bị đuổi việc rồi vợ con nheo nhóc nữa đúng không, nó tán lấy bạc tay nghe, đau lên vậy đó. Thì cái hành động này giống như cái người trai này là ác với tên này đúng không, nhưng mà thật sự đang thương, mà cái người bảo vệ đó đó thấy này bị trừng trị rồi thấy tội nghiệp đó thôi, thôi xí xóa cho qua luôn, rồi dù gì đó thì nó còn tiếp tục ở lại làm đúng không, phải không, rồi nó có thêm cái thu nhập để nuôi vợ nuôi con nữa đúng không. Vậy cái hành động của ông cai là đối với này này là sao, có phải xấu, có phải xấu, có phải xấu, có đúng không, phải không, tâm thì tốt, hành động xấu, hiểu không, thì sau này nhận cái quả cũng nhận cái y chang nha. Sẽ nói á, mai mốt cái quả này mới trổ đó nè, do bị bệnh á, bị bệnh do bệnh viện á, bác sĩ phải mổ, bác sĩ mổ với tâm cứu bệnh nhân đúng không, mà trong quá trình mổ đau không, đấy, cho dù lúc mổ không đau đúng không, rồi xong rồi á cũng nhức không chẳng hạn vậy, thì cái thân tạo điều xấu đúng không, thì sau này thân nhận cái quả xấu, tại thân dính người ta mà thân đánh người ta tạo ra cái thân nghiệp xấu đúng không, gây tai hại đến thân người khác, thì sau này thân mình bị tai hại, bị mổ xẻ, hiểu chỗ này không, thì cái ông lương y bác sĩ mổ xẻ ông cũng có làm hại chết bệnh nhân không, ông cứu bệnh nhân, mà trong quá trình cứu thì bắt đầu ổng làm người bệnh nhân này đau,
đau đớn,
hiểu chỗ này không? Nó cũng phải là nhân quả, nó liền do nghiệp báo nó liên minh với nhau, nó rõ ràng, nó không có cái gì mà gọi là chối cãi được, không có bù đắp. Nó tâm tôi tốt rồi tôi làm gì chuyện tốt còn lâu, hiểu cái này không? Tâm tốt đồng ý, nhưng mà thân không tốt thì sau này người ta cũng giúp mình chứ mấy người ta không giúp mình đó. Nhưng mà người ta có sai làm có thân mình đau không được, tại mình dùng thân làm người khác đau đớn, hiểu chỗ này không? Ông mắng người khác thì sau này có người cũng cứu, muốn cứu ổng cũng mắng ổng rồi, muốn đạp ổng cá cho ổng té chuối nhủi hẹn vậy, mà nhờ vậy ổng mới hết, mới bay qua nạn cõi, hiểu cái này không? Hiểu không? Vì nên chúng ta nói nghiệp báo thì lúc nào cũng phân minh rõ ràng, không có lấy gì mà cắn cái này trừ qua kia, không có giờ cái vấn đề cắn trừ nằm trong này nha, không bao giờ nha. Bây giờ thì đừng nói vậy là nói chuyện trộm cắp. Thôi, nói chuyện trộm cắp cũng cỡ lắm. Có người trộm cắp đâu đi cũng vừa. Tay tăng. Nghĩ là lấy cái phước này trừ qua cái tội kia hả? Không có. Sau này nhờ cũng vừa tay tăng như vậy á, là phát sinh tài sản rất là nhiều. Đầy đủ á. Nhưng mà khi cái nghiệp mà trộm cắp nó tới á, tài sản một số một chiều bị lửa đốt sạch. Nó không ai lấy cái này tự kia đâu ha. Khi cái phước mà cúng dường trai tăng á, nó phát sinh tới thì đầy đủ tài sản hết đúng không? Nhưng mà tới khi mà nó tới đó, nó viên kim cương 10 đi mất cửa hàng mới đi sắm về đi nữa chừng tự nhiên rớt văng ra mất tiêu kiếm ra chẳng hạn vậy nè. Hiểu chỗ này không? Cho nên không có đem cái vấn đề nghiệp quả mà cấn từ nha được, mà cái gì nó cũng tới. Biết là do tội cũng năm nữa là cho quả là do quả này, cái chủ yếu cái số là chỗ này nè. Có là ghi ra quý vị làm việc thiện á, cái làm việc thiện á nó có thể cho quả an lạc mà cũng không có cho quả an lạc. Làm việc thiện á, nhưng cái điều xú này á là kết cục nó phải cho quả an lạc, đồ an lạc. Mà cái xú mà cho quả an lạc tốt nhất là cái gì? Không có cái nào mà lạc mặt này hết. Làm thiện thì có thể tới niết bàn phải không? Nhưng mà cũng có thể là không tới niết bàn đúng không? Phải chưa? Nhưng mà điều xú này á, mà nó cái kết quả cuối cùng á là phải tới chỗ này. Cho nên cho quý vị ước ao, cho ước ao hết. Thì quý vị ước ao sao? Có một số cái do bước này con xin được giải thoát đúng không? Tốt không? Không tốt nha. Mà ước giờ nó cho cái bước con làm cho con chứng được niết niết bàn nhọn nhẹ thôi mà chất lượng cao nha. Đừng có dài dòng nhanh tự nó mệt nhọc lắm. Đó là cái chữ xuống có năm nghĩa. Bây giờ là thôi còn 5 phút nữa nghỉ đi, hết giờ rồi. Nói thêm nữa là nó lõn qua bên kia kìa, tuần sau không biết bắt ở chỗ nào mà nói nha.